Đệ Tử Quy. Chủ đề: Hạnh phúc nhân sinh. Giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng: Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy, tập 22. Chào tất cả mọi người. Chúng ta vừa nói đến quan tất chánh, nữ tất kết, miệt dự lý, cụ khẩn thiết. Một người nghi dung đoan trang vô cùng quan trọng. Khi quý vị coi trọng dung nghi của mình, người ta sẽ tôn trọng quý vị hơn. Khi dung nghi của chúng ta không giống ai, như vậy không chỉ khiến người khác coi thường quý vị, mà còn có thể tạo thành nếp sống không tốt cho xã hội. Thế nên y phục của những nhân vật công chúng rất quan trọng. Nếu như họ ăn mặc rất hở hang, như vậy có thể lôi kéo theo nếp sống không tốt cho toàn bộ xã hội. Vậy nên nhân vật công chúng phải suy xét cẩn thận. Họ ảnh hưởng đối với toàn thể xã hội, nên phải cẩn thận nhiều hơn đối với hành vi của mình. Còn y phục của các bậc cha mẹ cũng là tấm gương để các con noi theo. Là người mẹ, nếu y phục quá hở hang, khiến con cái từ nhỏ tai nghe mắt thị, thì sau này chúng mặc y phục cũng như vậy. Thế nên đối với chúng quả thật không tốt, tạo thành rất nhiều người đối với chúng như thế nào, tùy tiện, thậm chí còn tạo thành nguy hiểm. Thế nên mặc y phục không thể không cẩn thận. Áo quần của một người đích thực sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tại của quý vị. Ví dụ như ở nước ngoài, thậm chí trong những trường hợp quan trọng, đều có quy định nhất định phải mặc trang phục đúng cách mới có thể đi vào những trường hợp quốc tế này. Có một vài biểu diễn rất thận trọng yêu cầu như vậy. Ví dụ chúng ta đến trung tâm văn hóa đều phải như thế nào? Phải mặc thật đoan trang. Như vậy khi chúng ta xem tiết mục này, thái độ cũng sẽ chuyên chủ hơn. Nếu quý vị mang dép hoặc mang quần đùi đi xem, như vậy không thích hợp lắm. Nên khi chúng ta ăn mặc chỉnh tề, nội tâm tự nhiên khởi lên sự cung kính. Như khi chúng ta leo núi, có thể mặc giống như tôi bây giờ chăng? Như vậy lại không thích hợp, vì khi leo núi cần phải thả lỏng. Lúc này cần phải mặc áo quần thích hợp. Trong giới buôn bán, có một cao thủ tiêu thụ tên Kiều Kỳ La Đức. Anh ta rất biết bán xe. Có lần anh ta ngủ ở nhà, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, chạy nhanh đến trước gương, bắt đầu mặc đồ vest, thắt cà vạt, làm xong liền rất cung kính cầm điện thoại lên gọi cho khách hàng của mình. Khi nói chuyện với khách xong, đặt điện thoại xuống, lập tức mở cà vạt, cởi đồ vest ra, rồi chui vào mền ngủ tiếp. Vợ ông ta thấy vậy nói: "Anh điên à?" Kiều Kỳ La Đức liền nói với vợ: "Khách hàng tuy không thấy anh như vậy, nhưng nếu anh mặc một cách tùy tiện, thì trong ngôn ngữ nói năng cũng sẽ tùy tiện. Họ có thể cảm nhận được. Nếu như anh rất thận trọng, mặc đồ vest ngay ngắn như vậy, thái độ này cũng sẽ từ trong ngôn ngữ truyền đạt cho họ. Nên đích thực y phục cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý trạng thái của một người. Đương nhiên khi anh ta đã tập thành thói quen này, mỗi lần anh ta đối diện với khách hàng, tuyệt đối là rất cung kính. Vì cả những nơi khách hàng không thấy, anh ta đều cung kính như vậy. Đây gọi là hành vi và lời nói nhất trí. Rất nhiều sinh viên đại học đi phỏng vấn xin việc thường đều không được chọn. Cô Dương cũng từng gặp rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học có tài hoa, có học lực rất tốt, thậm chí là thạc sĩ đều không tìm được việc làm. Sau đó cô Dương chỉ điểm thêm cho họ trong cách ăn mặc. Thường thì như thế nào? Được tuyển. Thế nên cho dù có tài hoa, nhưng khi đi phỏng vấn xin việc, áo quần không chững chạc, rất có thể cơ hội này đã bị chặn lại bên ngoài. Chúng ta xem tiếp câu sau. Trí quan phục, hữu định dị, vật loạn đốn, trí ô uế, nghĩa là y phục, mũ nón, thậm chí tất cả vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày đều nên để nó ở vị trí cố định, không nên đụng đâu để đó. Vật loạn đốn, trí ô uế, những thứ này rất mau dơ bẩn. Quý vị không thương tiếc nó, thọ mạng của những vật dụng này cũng trở thành rất ngắn. Thế nên giản vật, những phẩm vật này tuy không có sinh mạng, nhưng nếu đối tốt với nó sẽ dùng được rất lâu. Nên người biết thương người thường được người thương, người biết thương vật thường được vật quý. Nếu quý vị mỗi ngày đều bạo ăn bạo uống, bao tử quý vị có thể dùng được bao lâu? Có thể 30-40 năm là nó về hưu. Nhưng nếu quý vị tôn trọng nó, thời gian 3 bữa ăn rất cố định, không ăn quá nhiều, cũng không để quá đói, như vậy bao tử nó cũng báo đáp quý vị, có thể dùng rất lâu. Nên chúng ta phải thương tiếc tất cả mọi thứ. Khi vật dụng đã có vị trí cố định, đối với cuộc sống chúng ta có ảnh hưởng gì? Có thể đâu ra đó. Chúng ta thử quan sát xem bọn trẻ ngày nay, thậm chí không cần nói bọn trẻ ngày nay, như tôi còn có mấy đồng học, anh em, chị em đều có một vài trường hợp. Ví dụ, muốn tìm cuốn vở bài tập, nhưng không tìm thấy. Bắt đầu lật tung cả nhà, tìm đến tự mình nổi trận lôi đình. Giận với ai? Giận chính mình. Giận dữ này khiến cho không khí cả nhà đều rất tồi tệ. Cho nên không chú ý một điều rất nhỏ, nhưng chúng ta có thể phải hao tổn thời gian và tinh thần. Như vậy cũng không thành ngoại lệ. Khi chưa tập thành thói quen tốt, ngày khác đi làm, công ty có một hợp đồng rất quan trọng để chỗ quý vị, nhưng vì quý vị đã quen, trong vô ý đã thuận tay để đó. 3 ngày sau như thế nào? Quên mất. Rất có thể đến khi cần, quý vị không tìm thấy. Như vậy công việc của quý vị có thể cũng không giữ được. Vì thế những tập quán sinh hoạt này đích thực sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Có một đứa bé Ở nhà nó không quét nhà. Có một trưởng bối vào nhà nó và nói, nhà dơ như vậy sao không quét? Nó nói, tay con dùng để quét thiên hạ. Khẩu khí có lớn chăng? Quý vị thấy rất nhiều em nhỏ nó cũng nói sau này phải làm quan lớn, phải làm xí nghiệp lớn, nhưng nhìn phòng của chúng thì lung tung lộn xộn. Vị trưởng bối này nói với nó, trong nhà không quét, làm sao có thể quét thiên hạ? Ngay trong nhà cũng không quét sạch sẽ, còn có thể quét thiên hạ ư? Cũng vậy, ngay trong nhà cũng không sắp xếp đàng hoàng, làm sao có thể làm xí nghiệp? Có khả năng này sao? Không thể. Trong đệ tử quy cũng có quản lý học, là cơ sở quản lý học. Tập quán tốt này bắt đầu đặt nền móng từ đâu? Từ nhỏ. Trong đầu quý vị không nên nghĩ rằng sau này để chúng đi học khóa quản lý chúng sẽ biết thôi. Hiện nay phải đặt căn bản trước. Nên khi một thạc sĩ ngành quản lý muốn đến phỏng vấn xin việc, nhưng phòng của anh ta cũng rất lung tung, người như vậy quý vị dám dùng chăng? Có dám chăng? Những người học được quản lý học đều là như thế nào? Chỉ lý luận suông. Chú Lô từng nói với tôi, ông đến công ty con để kiểm tra, nhất định phải đi xem chủ quản của các công ty chi nhánh này, xem trên bàn của họ có xử lý tốt hay không. Văn kiện, tư liệu của họ có để vào ô để văn kiện hay không? Nếu như những việc nhỏ này cũng không xử lý một cách đàng hoàng, một vài công việc của công ty khó có thể đi vào quy củ. Việc nhỏ nhưng học vẫn lớn, đều có thể từ việc nhỏ nhìn thấy tâm của một người là định, là không loạn, hay là rất tạp loạn, hay rất nông nổi, đều có thể từ những động tác nhỏ này mà nhìn ra được. Các bạn, năng lực làm người, làm việc của con cái quý vị nhất định phải đặt nền móng từ nhỏ. Vì các xí nghiệp thành công, họ đều có quả nhãn kim tinh. Vừa nhìn là họ có thể thấy được năng lực làm người, làm việc của con cái đến đâu. Không gạt được họ. Rất nhiều người cảm thấy, tôi có bằng đại học, thạc sĩ, là có thể tìm được rất nhiều công việc tốt. Nhưng cách họ làm người, làm việc không tốt, chắc chắn không được các xí nghiệp ưu tú tuyển dụng. Nếu có tuyển dụng chăng nữa, thì đó đều là những xí nghiệp không xuất sắc. Vì vậy, xí nghiệp này cũng như thế nào? Cũng không lâu dài. Để con cái sau này có thể đến được một xí nghiệp có tiền đồ, hiện nay phải để chúng đặt những cơ sở này thật vững chắc. Vì sao tôi có cảm nhận sâu sắc như vậy? Vì khi tôi đến Úc Châu, đúng lúc chúng tôi phải rửa chén gần mấy tuần lễ, nghĩa là phải rửa chén bát của 60-70 người ăn. Còn có những dụng cụ nấu nướng, ví dụ như thùng, nó vừa sâu vừa rộng, vì đựng thức ăn gần cả 100 người ăn, nên phải dùng thùng lớn như vậy. Trong đời tôi, đến đó mới thật sự là lần đầu rửa chén bát. Khi tôi ở đó rửa chén bát, đột nhiên lãnh hội được triết học của một nhân sinh. Chính là, trong cuộc đời nên làm, thì dù quý vị có trốn, cũng không trốn được. Các bạn, việc nên làm thì lúc nào làm? Sao không nỗ lực tu thiện khi còn cường tráng? Những việc cần làm phải lợi dụng khi còn trẻ. Khi còn trẻ lao động nhiều, bỏ công sức ra nhiều, đến già phước báo sẽ hiện tiền, mới có thể hưởng phước. Nếu khi trẻ không lao động mà còn phung phí, đến già nhất định rất thê thảm, vì việc nên làm không tránh khỏi được. Vì vậy chúng ta phải lợi dụng khi trẻ, phải nỗ lực mà làm. Nên tôi ở đó rửa chén bát cũng rửa rất vui vẻ. Có một hôm chú Lô đi đến nhà bếp, đột nhiên dừng lại nói với tôi: nhìn con rửa chén là biết mạng con rất tốt. Quý vị xem động tác tôi rửa chén đã bộc lộ tôi như thế nào. Đúng, nhìn thấy chân tay rất vụng về. Các bạn, từ đây tôi lãnh hội được người trưởng bối thật sự có trí huệ. Quý vị không che đậy được đôi mắt của họ. Nên khi con cái quý vị khiêm cung với người khác, làm việc lại rất chuyên cần, quý vị không cần lo lắng tương lai không có ai đề bạt chúng. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về điều này. Trí quan phục, hữu định dị, vật loạn đốn, trí ô uế. Khi sinh hoạt của một người rất tề chỉnh ngăn nắp, trong định thường có thể sanh trí huệ. Vì định giống như mặt hồ thanh tịnh, không có gợn sóng, nó có thể chiếu những vật xung quanh một cách rõ ràng. Thời gian ở Úc Châu, có một lần tôi đến phòng của chú Lô. Đúng lúc chú Lô muốn lấy áo quần, vì giường nằm là một cái đơn, có khoảng trống, có thể để áo quần. Mở nắp đơn ra, đột nhiên tôi nhìn thấy áo quần trong đó xếp giống như Giordano vậy, như trong tiệm bán áo quần, xếp một cách rất ngăn nắp. Nên khi tất cả mọi thứ đều sắp một cách chỉnh tề như vậy, đều có định vị, muốn dùng thứ gì lập tức có thể lấy được. Tâm như vậy lúc nào cũng rất bình tĩnh, tức là thường không bị loạn, xử lý mọi việc rất có nề nếp. Thói quen này rất quan trọng, nhất định phải bắt đầu từ chính mình. Tiến thêm bước nữa là hướng dẫn con cái tập thành thói quen tốt này. Chúng ta xem câu kế tiếp, cùng nhau đọc qua một lượt. Y quý khiết, bất quý hoa, thượng tuần phân, hạ xưng gia, đối ẩm thực, vật giảng trạch, thực thiết khả, vật quá tắc, niên phương thiểu, vật ẩm tử, ẩm tự tuy, tối di sụ. Y quý khiết, bất quý hoa, thượng tuần phần, hạ xưng gia. Tôi từng nghe qua một vị trưởng bối nói, trước khi ông kết hôn, cảm thấy nuôi một bà vợ rất nhẹ nhàng, vì họ ăn rất ít. Ông ta cảm thấy vấn đề rất nhẹ nhàng. Sau khi cưới vợ, cảm thấy rất khó khăn, vì đồ dùng và thực vật rất rẻ, nhưng y phục thì rất mắc. Ông nói, khi ông cùng vợ đi mua quần áo, vợ ông vừa nhìn đã nói, mua thôi, mua thôi. Ông đứng bên cạnh nói, đừng mua, đừng mua. Sau đó, ông mới thấu hiểu một sự thật. Trong tủ quần áo của phụ nữ, vĩnh viễn thiếu một bộ áo quần. Thật ra, áo quần của chúng ta mục đích quan trọng nhất là giữ ấm, che đậy sự hổ thẹn. Áo quần tuyệt đối không phải lấy ra để khoe khoang, lấy ra để hư vinh. Con người thường hay quên đi bản chất vốn có của sự vật. Như có một vị giáo thọ, ông lấy mấy mươi cái ly. Đúng lúc lên hai tiết học, ông biết học sinh nhất định rất khác. Ông liền lấy số ly này ra. Ông nói, các em học sinh, các em đi uống nước đi. Khi khát nước, uống nước là mục đích quan trọng nhất, đúng không? Nhưng khi chúng ta vừa bước đến, cứ ở đó chậm chậm không đi lấy nước, mà chúng làm gì? Chọn ly nào đẹp hơn, để thời gian hao vào việc đó. Trong việc chọn ly cũng giống như mục đích của áo quần vậy, là dùng để giữ ấm, che sự thẹn thùng. Nhưng trong khi chúng ta mua, đã quên đi mục đích vốn có của nó. Trái lại, chiêm nhiễm tập tánh hư vinh. Cũng từng nghe nói có một nhóm bạn gái rất có tiền. Họ cùng nhau xem thời trang của Pháp. Nhìn thấy bộ đồ trên TV, xem xong cảm thấy rất thích bộ đó. Ngày mai liền đi máy bay đi mua. Con người nếu tiêu tiền như vậy, tiền sẽ như thế nào? Chạy hết. Dù có núi vàng, núi bạc, cũng không đủ họ dùng. Vì cô ta làm ra tấm gương như vậy, ai học một cách triệt để? Con cái nhất định học triệt để, nên nhất định giàu không được mấy đời. Quý vị đã phán đoán chính xác, giàu không quá một đời. Thế nên chúng ta mặc y phục thượng tuần phân, hạ xưng già, căn cứ theo tình hình kinh tế của chúng ta đi mua áo quần. Tuyệt đối không nên phùng má giả làm người mập, như vậy là không tốt. Tiếp theo, đối ẩm thực, vật giản trạch, thực thích khả, vật quả tắc. Đối với ẩm thực, phải truy cầu sự quân bình, tuyệt đối không được kén ăn. Đương nhiên trong quá trình ăn cũng phải ăn no 7-8 phần là được. Nếu ăn quá tải, bao tử sẽ bị tổn thương. Thế nên trong ẩm thực chúng ta phải biết tiết độ, không nên thái quá, cũng không thể bất cập. Bến tùng khẩu nhập, chúng ta ăn thức ăn cũng phải có sức phán đoán. Ăn giờ có dinh dưỡng, không nên ăn độc tố. Rất nhiều người ăn thức ăn đều là gạt cái bụng, chỉ cần no là được. Rất nhiều thức ăn nó chứa đựng rất nhiều độc tố, rất nhiều vật gây ung thư, có thể chúng ta đều không biết. Nhưng chúng ta cũng thường nghe đến thức ăn rác. Quý vị có ăn thức ăn rác chăng? Hiện nay có thống kê, gọi là 10 loại thức ăn rác lớn. 10 loại lớn nào? Chúng ta thử xem. Nhưng quý vị nên có tâm lý chuẩn bị. Đừng để khi tôi nói xong, quý vị lại nói tôi không thể sống tiếp nữa. Đều là những thứ tôi thích ăn nhất. Thứ nhất là loại chiên rán. Hiện nay, trong bệnh viện có một vị khó tìm, chính là bệnh về tim huyết quản. Ăn nhiều những loại chiên rán dễ làm tắc nghẽn huyết quản, như tai biến, động mạch xơ cứng đều là liên quan đến những vật này. Vậy nên ăn ít lại những loại chiên rán. Nếu quý vị nói không ăn, họ sẽ rất có áp lực. Thứ hai là những thứ dầm chua, dầm rất mặn, nó sẽ tạo thành, sẽ dẫn đến khả năng ung thư biểu mô hoặc dẫn đến loét lở. Thế nên thức ăn trên phương diện này cũng nên ăn ít. Có một vài loại dầm chua thiên nhiên hơn, những thứ đó an toàn hơn, quý vị cũng nên tìm hiểu một chút. Tiếp theo loại thứ ba là thực phẩm chế biến từ thịt. Các bạn, thịt tươi để trong không khí bao lâu là hôi? Khoảng trên dưới 3 tiếng đồng hồ. Những thực phẩm chế biến từ thịt có thể để bao lâu? Có loại để 3 năm, có loại để 5 năm. Là sức mạnh nào tạo thành? Bỏ rất nhiều chất bảo quản. Nghe nói hiện nay chế tạo xác ướp cũng không cần bỏ chất bảo quản. Rất nhiều người sau khi chết nhưng không bị thối rữa, vì ăn những chất bảo quản này lâu ngày. Trong thịt chế biến này có chứa chất độc tố. Đây là một trong ba thứ gây bệnh ung thư. Hiện nay chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tỷ suất mắc bệnh ung thư cao bao nhiêu. 1/4. Có con số nào mới nhất chăng? Đã vượt quá 1/3. Bệnh ung thư phải chăng là may rủi? Có phải chăng? Thật xui xẻo, tôi đã bị ung thư. Có quả tất phải có nhân. Nên khi quý vị chú ý trong việc ăn uống, tâm tình lại tốt, thường hay đọc tụng Đệ Tử Quy, không nhìn khuyết điểm của người khác, chỉ nên nhìn lại chính mình, như vậy tâm tình sẽ rất tốt. Vì thấy được khuyết điểm của mình, liền nỗ lực sửa đổi, quý vị sẽ có niềm vui của trưởng thành. Nguyên nhân bệnh ung thư ngoài việc ăn uống ra, còn có một nguyên nhân lợi hại hơn cả ẩm thực là xúc cảm. Nên phải quản lý tốt trái tim này của chúng ta. Tâm tốt, lại chú ý vấn đề ăn uống. Bảo đảm quý vị là vật không dẫn điện với bệnh ung thư. Thế nên các bạn, quý vị có lòng tin không mắc bệnh ung thư chăng? Có. Cho một tràng pháo tay cổ vũ. Thứ tư là bánh quy. Đặc biệt rất nhiều bánh quy hiện nay đều tùy theo khẩu vị của người tiêu dùng, nên ngoài bánh quy ra còn kẹp ở giữa rất nhiều bơ, trong đó có rất nhiều tinh đường, rất nhiều nhiệt lượng. Vì vậy ăn nhiều những tinh đường này sẽ chuyển thành chất béo, nên con người hiện nay ngày càng mập. Thói quen ăn thức ăn ngọt từ đâu truyền đến? Thật sự Âu Mỹ rất thích ăn món ngọt. Quý vị thấy những người mập ở đây so với họ thật sự không đủ nhìn. Đôi lúc thấy họ ngồi trên máy bay phải ngồi hết mấy chỗ, nhìn rất sợ. Vậy nên con người không nên xem nặng dục vọng. Điều đó làm khổ chính mình, có khả năng lại liên lụy người thân. Nếu một người đàn ông vào tuổi trung niên trúng gió chết, đó là bất hạnh của nhân gian. Thế nên bây giờ phải khuyên chồng, trên phương diện ẩm thực cần phải tiết chế. Điều này cũng rất quan trọng. Đương nhiên khi quý vị khuyên chồng mình cũng phải dùng phương tiện thiện xảo, nên dùng bản lĩnh lớn nhất của phụ nữ ra, đó là tịnh dịu dàng. quý vị nên nói với họ: anh à, có anh cuộc sống của em mới tuyệt vời như thế. Không có anh cuộc đời em chỉ một màu đen tối. Anh xem con cái chúng ta đáng yêu biết bao, nên sức khỏe của anh chính là hạnh phúc của gia đình mình. Chồng quý vị càng nghe càng thích, quý vị dần dần kêu họ bỏ bớt những thực phẩm không tốt. Thứ năm là loại nước uống có ga. Tôi ấn tượng sâu sắc nhất đối với thực phẩm này, vì tôi chính là người bị hại. Quý vị có nhận ra chăng? Người ốm thì tỳ vị nhất định không tốt. Trước đây tôi đi tham gia buổi tiệc thân hưởng, khi thức ăn chưa dọn lên tôi đã uống no. Có giỏi không? Mà còn ở hơi. Món cần ăn thì không ăn, cái không nên uống thì uống thật nhiều. Vì nước có ga có chất kích thích, chất chua, nó sẽ bào mòn bao tử, bao lũng bao tử. Khi tôi học cấp 2, bao tử đã bị viêm, ký ức vẫn rất sâu sắc. Đều là ông bà nội nấu cháo thật nát để tôi ăn. Quý vị xem, một người không khỏe đích thực rất có lỗi với người nhà. Tôi đã nhận giáo huấn đau đớn như vậy. Hy vọng các em nhỏ của chúng ta không nên tái phạm. Quý vị xem, tôi uống nước có ga, đến nay hơi vẫn chưa bài tiết hết, vẫn đang ở trong bao tử. Nên quan niệm ăn uống đúng đắn của cha mẹ là hạnh phúc một đời của con cái. Thứ sáu là mì gói. Loại nước có ga này tôi bổ sung thêm một chút. Những thứ quý vị uống như nước cam, nước chanh, đều lấy gì làm ra? Đều làm bằng dầu thô. Tuyệt đối không phải táo, tuyệt đối không phải cam, đều là chiết xuất ra từ trong dầu thô. Hương vị đó giống như cam vậy, cũng giống rất nhiều loại trái cây khác. Vì tôi từng mua một vài vật dụng, sau đó chế tạo nước cam tại hiện trường để học sinh tôi xem. Chính là nhìn tôi như vậy, cầm từng bình chất hóa học làm ra nước cam rất thơm. Có câu trăm nghe không bằng mắt thấy, nên phải làm để học sinh xem, chúng mới có sự cảnh giác. Loại thứ sáu là mì gói. Mì gói nhiệt lượng rất cao, mà còn thêm vào rất nhiều chất bảo quản, nên không tốt cho sức khỏe. Thứ bảy là loại thực phẩm ở trong hũ. Thực phẩm này cũng chứa đựng rất nhiều chất bảo quản. Thứ tám chính là loại mứt trái cây đóng hộp. Cũng có rất nhiều tin tức nói nơi chế tạo trái cây đóng hộp này rất dơ bẩn. Không cẩn thận, chân của Giang cũng rơi vào trong đó. Nên làm ra trái cây đóng hộp này, đến côn trùng này nó cũng không ăn. Quý vị xem sức phán đoán của chúng còn tốt hơn người, vì nó ăn một trái có thể đã chết ngay đơ. Quý vị ăn 100 trái mà không chết ngay đơ. Thế nên chúng ta tự nhiên cảm nhận được thực vật này độc tố quá nhiều nên chúng không ăn. Thứ chín là thực phẩm đông lạnh. Cơ thể con người là một bộ máy. Ví dụ hôm nay động cơ chuyển động, quý vị lập tức lấy một thào nước lạnh dội vào nó. Nó liền bốc hơi lên một chút. Quý vị lại lấy thêm thào nước nữa tạt vào. Xin hỏi, động cơ này có thể dùng lâu được chăng? Vốn có thể dùng được 10 năm, nhưng bây giờ chỉ dùng 3 năm là hư. Thân thể con người cũng là một cơ khí. Nó đều trên dưới 37 độ. Mỗi lần quý vị uống nước đá vào, xèo, có nghe thấy không? Uống những thứ lạnh này vào, nó sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng trong cơ thể quý vị. Rất nhiều năng lượng, nên thể chất của quý vị xuống dốc dần dần. Đây cũng là nỗi đau của tôi. Trước đây đi học cũng không có thầy giáo nào dạy tôi. Tôi là người biết nghe lời mới đúng. Nên khi tôi học đại học mới bắt đầu học tập những tri thức này. Đích thực, những thứ này tôi đều không đụng đến. Đây gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Như vậy phải chăng đã quá muộn? Hiện nay nữ giới có rất nhiều bệnh phụ nữ có liên quan đến việc ăn lạnh. Đặc biệt là trong thời kỳ sinh lý của nữ giới, những ngày đó là ngày bài tiết độc tố, có rất nhiều độc tố phải bài tiết ra. Nếu lúc này quý vị ăn lạnh, nóng nở mà lạnh thì teo, nên quý vị ăn nhiều đồ lạnh, tử cung sẽ thu nhỏ. Vì vậy thứ cần bài tiết thì không bài tiết được. Sau khi nó đóng lại, nó sẽ nói 28 ngày sau tôi mới mở ra. Vậy nên những độc tố chưa bài tiết này lưu lại trong cơ thể bao lâu? Giả như thuận lợi thì 28 ngày. Mà những độc tố này tuần hoàn trong cơ thể chúng ta, nên mới có rất nhiều bệnh phụ nữ. Các bạn nữ à, không nên nhìn tôi nặng nề như vậy. Quý vị nên chọn lựa cuộc sống sau này của mình. Thứ 10 là loại thực phẩm nướng. Loại thực phẩm nướng này, một đùi gà nướng tương đương với khói độc của 60 cây hương. Điều này đã được thống kê. Trong đó hàm chứa vật gây ung thư. Nó đứng đầu trong ba loại thực vật lớn gây ung thư. Nên ăn những thứ này đích thực rất tổn hại thân thể. Đời người của chúng ta đã lãnh hội được rằng chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Phải để cho đời mình sống một cách có giá trị. Trước tiên cần phải có cơ thể mạnh khỏe làm căn bản. Khi quý vị không nhịn được muốn ăn những thứ này, nhất định phải nghĩ đến một câu văn thiên tượng: nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh. Tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không thể làm hư hoại thân thể được. Lúc này có thể quý vị đổi ý không ăn. Niên phương thiểu, vật ẩm tử, ẩm tử túy, tối di xú. Rượu này chúng ta gọi là độc dược xuyên rượu. Nên trẻ em từ nhỏ tuyệt đối không để tiêm nhiễm tập quán uống rượu. Uống rượu không chỉ tổn thương thân thể chính mình, mà còn tạo thành nguy hiểm về sinh mạng, tài sản của người khác. Rất nhiều sự cố giao thông đều có liên quan với điều gì? Liên quan đến việc uống rượu. Rượu làm loạn tánh, rượu sẽ tạo thành hậu quả không thể thu hồi. Thế nên từ nhỏ không nên uống rượu. Đương nhiên, rượu có khi dùng làm thuốc. Như thế thì không sao. Ở một vài địa phương quá lạnh, họ thường uống một ít rượu để thúc đẩy máu huyết tuần hoàn. Đương nhiên ở Đài Loan, chúng ta không cần thúc đẩy máu huyết lưu thông. Đài Loan chúng ta là đảo quý, bốn mùa như mùa xuân, không đến nỗi quá lạnh. Ngoài rượu không được uống ra, một vài vật không tốt cũng nên tách rời nó. Ví dụ thuốc cũng không nên hút, hại thân thể. Không chỉ hại thân thể, lại như thế nào? Nguy hại sức khỏe của người khác. Quý vị thấy người hút thuốc không mắc bệnh ung thư phổi, thì vợ con họ mắc bệnh ung thư phổi. Có khả năng này chăng? Có. Họ hít vào thì cũng phải nhả ra. Và những người thân này của họ hít vào nhưng không nhả ra. Đích thực chúng ta là sinh hoạt quần thể. Hành vi của một người nhất định tạo thành ảnh hưởng cho người khác. Rốt cuộc chúng ta muốn ảnh hưởng tốt hay là muốn ảnh hưởng xấu? Đương nhiên người cần phải có chí khí, nhất định phải làm ảnh hưởng tốt. Có một lần tôi đi xe buýt ở Hải Khẩu, nhìn thấy một người đang hút thuốc. Phải làm sao? Quốc gia hưng vong. Tuy tôi ở xứ người, chỉ một mình không có người thân, nhưng cũng cần có chánh nghĩa. Nên tôi đã đến xin anh ta đừng hút thuốc. Thật ra họ chưa học đệ tử quy. Hữu tâm phi, danh di ác. Rõ ràng trên xe buýt đều viết gì? Cấm không được hút thuốc. Nhưng nếu tôi đến nói với anh ta, ông không biết chữ sao? Như vậy có thể tôi sẽ nguy hiểm. Nên tôi đi đến nói với anh ta, anh à, thật ngại quá, tôi bị bệnh suyễn. Có thể đừng hút thuốc chăng? Có thể ông này chưa từng gặp qua người nào khuyên mình không hút thuốc. Nhất thời không biết nên làm thế nào, nên đột nhiên muốn nổi giận với tôi. Lại không muốn giận, nên cứ ầm ừ nói không rõ ràng. Tôi thấy anh ta có chút giận, tôi liền duy trì sự hòa nhã với anh ta. Nên chậm chậm quay mặt qua, tiếp tục ngồi xe đi. Nhưng tôi tin rằng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mới đầu tôi đã dùng tâm chân thành của mình khẩn cầu họ. Thiện căn của anh ta nhất định hiển lộ ra mà không hút thuốc nữa. Bắt đầu đánh thức sự giác ngộ của anh ta. Một lúc sau tôi hít nhẹ một chút. Không còn mùi thuốc nữa. Xem lại thì anh ta không còn hút thuốc. Khi xuống xe, có hai người bạn đi cùng xe với tôi. Họ nói với tôi, người hút thuốc đó liếc anh hai lần. Tức là lén lén liếc tôi. Lúc này thần khí định tĩnh của chúng ta sẽ kích thích lòng hổ thẹn của anh ta. Ông ta liếc mấy cái rồi tắt thuốc không hút. Đích thực nếp sống của xã hội đều dựa vào sự áp dụng của mỗi người. Khi các thầy giáo ở trung tâm chúng tôi nghe xong nói, anh ta cũng rất có sứ mạng, phải khuyên người ta không nên hút thuốc. Có một hôm anh ta đi xe buýt, nhìn thấy một người hút thuốc, lập tức đi đến nói với họ, anh ơi, tôi bị bệnh suyễn. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. xin họ đừng hút thuốc. Anh đó lập tức tắt thuốc. Anh ta vừa ngồi xuống, đột nhiên có thêm người nữa lấy thuốc ra. Anh ta lại đi đến khuyên người kia, người kia cũng tắt thuốc. Khi bắt đầu ngồi xuống thì có mấy người lên xe, thêm người thứ ba lấy thuốc ra. Trong lòng anh ta nghĩ, phải chăng ông trời muốn thử thách tôi có thật sự quyết tâm hay không? Anh ta liền đến nói với người kia đừng hút thuốc. Nào ngờ người thứ tư lấy thuốc ra, nhưng người thứ nhất lại la người kia không được hút thuốc. Nếu tâm chúng ta kiên định mới có thể thức tỉnh tâm đức nơi công cộng của người khác. Vì vậy không nên coi thường sức mạnh của mình. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Bộ Tùng Dung lập đoan chánh, ấp thâm viên, bái cung kính, vật tiễn dực, vật bả ỷ, vật giao bể. Câu này chủ yếu nhất là hướng dẫn một người đứng có tư thế đứng, ngồi có tư thế của ngồi. Các bậc tổ tông của chúng ta cũng đã làm một ví dụ rất tốt để nhắc nhở chúng ta, gọi là đứng như tùng, nằm như cung, đi như gió, ngồi như chuông. Thật ra thói quen này chính là đạo pháp rất tự nhiên, tốt nhất cho thân thể. Vì đứng như tùng nên cột sống của quý vị rất thẳng, mới không tạo thành dẹo cột sống. Hiện nay người bị gai xương có nhiều chăng? Rất nhiều. Vì sao vậy? Chứ vị có cơ hội đến bến xe buýt xem thử là biết. Một hàng người sắp hàng để chuẩn bị lên xe, mỗi người đứng như thế nào? Đều không giống nhau, đều là đứng nghiêng một bên rất nhiều. Hiện nay chúng ta thấy rất nhiều thanh niên xương cốt giống như mềm nhũn vậy, nhìn thấy vật gì cũng muốn dựa. Thế nên lâu ngày xương cốt bị cong. Thế hệ trước chúng ta dạy con cái đứng không nghiêm chỉnh là bị phạt ngay, cầm đũa không đàng hoàng lập tức bị gõ. Nên những thói quen này đã nuôi dưỡng từ nhỏ, khi lớn lên sẽ rất tự nhiên. Từ nhỏ không tập được, lớn lên sẽ rất cực khổ. Quý vị có nhìn thấy tôi rất cực khổ chăng? Tôi chính là không làm được đứng như tùng. Thế nên các bạn, sau này thấy lưng tôi bị gù thì đừng khách sáo. Đem Như Lai thần trưởng của quý vị ra cảnh tỉnh tôi một chút. Phải chăm sóc tốt thân thể này, như vậy mới có thể không có lỗi với cha mẹ, vậy không có lỗi với những người ủng hộ chúng ta, thương yêu chúng ta. Thế nên đứng như tùng. Đứng như thế nào mới đúng tiêu chuẩn, mới tốt? Hôm nay tôi làm mẫu, quý vị không nên để bụng. Đứng như vậy, người nam đứng chân và vai rộng bằng nhau, ngực phải thẳng. Khí thế này gọi là đổi trời đạp đất. Nếu quý vị như vậy mà đi đàm phán với người khác hoặc bàn việc buôn bán, người ta thấy quý vị khí vũ phi phàm, rất đáng tin cậy. Nếu hôm nay quý vị đi đàm phán, lưng thì cong xuống, nói hôm nay chúng ta bàn về một hợp đồng lớn, đối phương sẽ không có chút hứng thú nào. Thế nên oai nghi này cũng khiến người khác có thể tín nhiệm. Nên chân rộng ngang với vai, đầu không nên ngẩng cao quá, như vậy không tốt cho huyết quản ở sau. Nhìn thẳng ở trước. Trước khi đàm phán với người khác, phải đứng nghiêm chỉnh và quán tưởng trước mặt là biển nước mênh mông, tâm tôi sẽ giống như nó vậy. Đây là cách đứng của nam giới. Nữ giới thì sao? Nữ giới là đứng một chân trước, một chân sau, có thể đứng như vậy. Còn tay nên để như thế nào? Khiến người ta nhìn thấy cảm giác muốn nghe thử xem. Hoặc có thể đứng thẳng trực tiếp như vậy. Quý vị thấy khi người ta thi người đẹp, những cô gái dự thi đều đứng rất đoan trang. Điều này cũng rất quan trọng. Đây là tư thế đứng. Đứng như tùng, nằm như cung. Khi nằm, chúng ta nghiêng về bên phải. Nếu như quý vị nghiêng về bên trái, sẽ đè lên tim mạch và bao tử, khiến quý vị không được thoải mái, nên nghiêng về bên phải. Thật ra như vậy là tốt nhất cho thân thể. Nằm như cung, đi như gió. Gió ở đây chính là tốc độ rất nhanh, nhưng tiếng bước chân không lớn. Nên bình thường chúng ta cũng phải bước đi nhẹ nhàng. Thường vào thời gian hơi muộn, nghe bước chân hàng xóm đi lên cầu thang, tiếng bước chân nghe rất lớn. Nhưng chúng ta nên thông cảm cho họ, vì họ cảm thấy cuộc đời quả thật rất vất vả. Quý vị lập tức đem đệ tử quy giới thiệu cho họ, họ mới biết được nuôi con không đến nỗi khó khăn như vậy. Nên hành vi động tác của chúng ta cũng phải thường quán chiếu được, có tạo thành gánh nặng cho người khác chăng? Đây là đi như gió. Khi đi, nam giới bước hai bên thuận theo một đường thẳng, nhưng nữ giới thì đi trên một đường thẳng. Như vậy sẽ hiển lộ sự ưu nhã. Khi nam giới bước đi, vai không nên lắc qua lắc về. Bước đi như vậy, người ta nhìn thấy mắt cũng hoa. Tiếp theo là ngồi như chuông. Ngồi như chuông, chúng ta làm mẫu thử xem nên ngồi như thế nào. Tôi thử làm mẫu xem nữ giới ngồi ra sao. Khi ngồi, nữ giới ngồi hai chân phải khép lại, tay phải đặt lên trên tay trái, sau đó nhẹ nhẹ để lên trên đùi trái. Quý vị cảm thấy tôi có thể gã đi được chăng? Có một thầy giáo, ông ta mở trường dạy đàn tranh. Ông đối với nhân viên của mình đều có huấn luyện về lễ nghi. Nên khi tọa đàm với gia trưởng, rất nhiều phụ huynh của học sinh cùng đến dự hội. Một hàng thầy cô giáo của họ đều ngồi như vậy. Dự hội xong, những phụ huynh này đều nói: "Thầy Lý à, nhân viên của ông tìm ở đâu? Sao lại đoan trang như vậy?" Trong quá trình mở hội, khi mới bắt đầu, có rất nhiều bà mẹ ngồi rất tùy tiện, tư thế nào cũng có. Điều này tôi không cần làm mẫu. Nhưng khi nhìn thấy tất cả thầy cô giáo đều ngồi đoan trang như vậy, nên những gia trưởng này vốn là dựa lui sau, bắt đầu ngồi thẳng lên. Vì vậy, ảnh hưởng của hoàn cảnh đều là thay đổi ngầm. Chúng ta ngồi có tướng ngồi. Nếp sống của gia đình quý vị mới ngồi có tướng ngồi. Nếu như khi ba quý vị ngồi, chân gác lên trên bàn, như vậy con quý vị có thể học tật xấu đó. Các vị phụ huynh lại nói, đem bọn trẻ giao cho quý vị, chúng tôi rất yên tâm. Quý vị xem ngôn ngữ hành vi của chúng ta, nghi dung của chúng ta, đang gia tăng tín nhiệm của người khác đối với chúng ta. Ngày mai chúng ta làm mẫu nam giới nên ngồi như thế nào? Cảm ơn mọi người.